mà còn cái chân này thì cái hai tay thì bao quen được, mất 20 tuổi thôi. Nếu mà nó sống như vậy thì suốt cuộc đời nó cứ nằm trên giường như vậy. Thì nó nói là con quyết làm con niệm Phật cầu vợ thay con. Tôi dạy nó là không được, chán hả? Không được, coi như là tự tử không được cái gì đó, quyết làm niệm Phật đi về Tây Phương rồi thành Phật xuống cứu độ cầu á, tôi già. Nó vui vẻ vô cùng, mà chính nó bây giờ nó đổ luôn cái gia đình của nó luôn, đến lúc bà mẹ nó cũng mất hồn luôn, bà mẹ nó bây giờ cũng đi thọ tam quy giới cũng niệm Phật luôn. Còn con là hồi giờ chưa biết ăn chay gì, bây giờ mới ăn chay rồi, thấy thằng con dũng mãnh quá mà nó quên mà mẹ nó ăn chay luôn. Tôi nói chị ăn chay đi, chị đừng sát hại sinh vật nữa, chị đừng có làm nữa, để mà hồi hướng không biết cho cháu. Tôi nói cháu về chú vững vàng đi về Tây Phương nữa, nó vững vàng vô cùng. Hỏi con còn uống thuốc nữa, thuốc chi nữa, nó nhà uống thuốc trong trường hôm này, cái tinh thần nó vững mạnh như vậy thì cứ để nó vững mạnh đi, thuốc thang gì nữa nó vững quá rồi, để cho nó đi về Tây Phương luôn. Mình tôi kêu tất cả cái nhóm hộ niệm trên Bình Dương tới cứ một tuần như vậy, hai ba bữa tới niệm Phật của nó, còn sau đó giao cho cha mẹ nó ở nhà niệm Phật. Đó là trường hợp khác. Còn những người mà thí dụ như ấy này mà thấy mà còn cái thuốc cứ việc uống thuốc, thí dụ như người ta chích một viên thì có cái một viên đó làm lượng nhỏ lại, đừng có làm lớn quá nó mê mất phần bản thân uống lắm, mà cái điều giải hai bên cái đường cứng rắn quá, giống như là cực đoan quá cũng không tốt. Có nhiều người người ta bệnh mà đau quá họ cho người ta áp làm chút xíu một viên, thấy đau quá làm sao thì mình áp đã, mà cái giờ 100% thì áp là 50% thôi, 50% mà còn tỉnh mà bớt đau thì cứ để cho 50% để người ta tỉnh là niệm Phật, bớt đau đi là niệm Phật. Rồi sau khi mà ta thành tâm niệm Phật rồi thì nhờ Phật gia trì người ta sẽ hết đau, người ta mới có thể an tâm niệm Phật được. Cái đó mà chúng ta phải tùy nghi chứ không sao hết. Khi biết chắc chắn là cái bệnh này không còn cách nào, ví dụ người này còn có 2-3 bữa nữa chết, thì biết chắc chắn là cho con dùng thuốc cũng như nữa, quyết là chú tâm nhất tâm vào câu A Di Đà Phật để người ta ra đi tốt khổ. Cho nên tất cả cái gì cũng phải uyển chuyển, cho chúng ta không nên mà cứng nhắc tùy theo. Cái câu hỏi thứ hai, người đã có tín nguyện niệm Phật bị bệnh nặng làm cho quá đau đớn khó thở, chúng ta có nên đưa họ đến bệnh viện hoặc dùng thuốc giúp họ giảm đau đến đau đớn khó thở hay không? Việc này có ảnh hưởng gì đến việc vãng sanh của họ không? Cái này nó giống giống như câu trên. Nếu mà ví dụ như đưa tới bệnh viện được, chúng ta cứ đưa. Nhưng mà khi mà đưa tới bệnh viện mà bác sĩ đã chịu thua rồi thì tốt nhất là khuyên người nhà còn phải có cái niềm tin vững vàng vào pháp Phật, đưa về nhà, ở nhà hộ niệm quy trì hơn, tốt hơn. Ở tại nước Úc này thì thực sự là nó cũng hay, là khi mình yêu cầu bác sĩ là khi mà người thân của mình chết thì những kim, những chỉ, những cái mà thuốc tan đồ cứ để nguyên như vậy, tắt không thuận định rút ra, không còn gì có được, giao cho mình một cái phòng riêng cho mình hộ niệm. Hộ niệm càng lâu càng tốt, 8 giờ thì thực ra cũng quá ít. Nếu mà khi người nhà mình lên niệm 12 tiếng hộ hoặc là 16 tiếng hộ, 20 tiếng hộ, 30 tiếng hộ, sót lại bị chịu. Mà muốn làm được như vậy chỉ có đem về nhà mà thôi. Thì cái chuyện mà áp lại các cái chất mà giảm đau này mình lên coi thử là cái tác dụng của nó có làm cho người bệnh có mê không. Nếu mà mê thì chúng ta áp dụng nó là thì người ta có thể tỉnh, mà tỉnh như vậy người ta có thể niệm được châu lên, mà để người ta đau quá cũng được. Mà hơn nữa là nếu mà áp dụng mạnh quá thì nó mê thì chắc nó làm cho người mê lắm, mê rồi khó mà có thể vãng sanh lắm. Thì cái đó cũng là tùy, là ảnh hưởng hay không nó tùy theo cái cách thổ niệm của mình, mà tùy theo cái tâm của người bệnh nữa. Nếu mà mình quyết làm sống lại, sống dậy, không muốn chết, thì chúng ta có niệm Phật nữa thì nhiều lắm là giúp cho họ trở về một cái người là cùng, qua khỏi cái tham ác đạo là có thể, chứ còn vãng sanh thì người chắc chắn không được vãng sanh. Cho nên dù thế nào nữa trị thì trị, mà vẫn khuyên rằng nhắc nhở quyết tâm người đó là quyết là đi về Tây Phương. Cái mệnh này còn được ngày nào thì mình còn sống người đó để chịu khổ, đi về Tây Phương ngày nào thì mừng mừng ngày đó, tại vì mình có nặng, mình thành phẩm. Quý vị phải dùng tất cả những cái khuyến khích này mà nói cho người bệnh để cho người ta vui vẻ, chấp nhận, sẵn sàng sắp xếp coi những pháp đi về Tây Phương luôn. Mà thường thường có những người mà khi mà cái tâm của họ mạnh như vậy, mình có thể hầu hết quý vị đấy coi một ngày hai ngày người ta tỉnh quéo. Nếu mà cái bệnh mà đưa đến chỗ mà họ không có chết, một ngày hai ngày tốn thiệt á, hình như là một cái vị thuốc thần ấy, làm người ta khỏi bệnh liền đi. Nhiều lắm, quý vị, cái gì người mình thấy là coi. Có nhiều người giống như sắp chết như vậy, bây giờ buông luôn nghe chị, buông luôn, cho chết luôn. đúng rồi, đi về Tây Phương luôn, không sợ nữa, không bằng nữa, niệm Phật, không thèm uống thuốc luôn. Vậy mà 2-3 ngày sau hết bệnh luôn, lương mạng hết bệnh luôn. Còn những người nào nửa tin đến rồi thì mình cứ mình tăng lợi dụng cái đứa cái tin đó, mình làm cho người ta tin 2/3 rồi 3/4 rồi 4/5 5/6 gì đó, là cho đến tin trọn vẹn luôn. Khuyến khích họ, giải thích họ, ủng hộ tinh thần của họ, tức là đưa cái họ đừng làm cho họ bị cơn sốc, họ đang sợ chết mà nên mình làm cái gây mình nên cho chết luôn, cái người ta nói mắt này không trục thì chết luôn. Nên tùy theo cái uyển chuyển, theo trường hợp mà chúng ta uyển chuyển, có nhiều người ta chuyển nhanh lắm, có nhiều người còn qua cái giai đoạn khuyến khích bằng lời. Còn thứ ba, người bệnh có tín nguyện niệm Phật ở trong bệnh viện, bệnh đã đến giai đoạn cuối phải dùng máy trợ sức, ta có nên khuyên họ về nhà hộ niệm hay là nên tổ chức hộ niệm trong bệnh viện? Thí dụ ở bệnh viện tại Úc thì mình có thể tổ chức hộ niệm trong bệnh viện được. Có thể trong lúc mình có thể mình xin bác sĩ cho tôi cái phòng riêng, mình chuyển tiền sao mình người ta cho mình cái phòng riêng, rồi hàng ngày mình kêu đồng tu tâm mình trong bệnh viện được. Ví dụ như ở Việt Nam chịu thôi, ở bên Pháp cũng rất là khó, ở bên Mỹ sao tôi không biết. Chứ ở Việt Nam thì một chiều như vậy 2 người, một phòng như vậy 4-5 người, làm sao mình có thể mình hộ niệm đủ người bên cạnh đó ta chịu, bên cạnh đó người cái đạo khác theo cái đạo Phật đâu người ta chịu, người ta đâu có biết niệm Phật đâu. Cho nên ở Việt Nam thì nên đem về nhà để mà chúng ta hộ niệm, chúng ta quyết là con đi giao cho Phật Bồ Tát gia trì, mình coi như mình bán cái mạng mình cho Phật Bồ Tát luôn, không sợ nữa. Nếu mà cái niềm tin mình vững vàng như vậy, cái niềm tin này nó sẽ là giúp cho quý vị vượt qua tất cả những chứng nạn. Cho nên cái tích năng sử dụng tất cả những cách này, quý vị nên nhớ như vậy. Còn những người nào bán tiếng bán nghi thì chúng ta không được. Ở bệnh tại Úc này thì chúng ta có thể hội niệm tại bệnh viện, còn ở tại Việt Nam thì không được. Việt Nam thì nên đem về nhà. Khi những cái giai đoạn đó mà tới giai đoạn cuối rồi thì nên đem về nhà, càng sớm càng tốt lại nhất. Tại vì hội niệm tại nhà luôn luôn có nhiều người bên cạnh mình, niệm suốt đi được, niệm lớn nhất cũng được, không sao hết. Còn ở trong niệm sức mấy mà nửa đêm mà niệm được, niệm người ta bảo là có nhẹ nhàng như quý vị, có nhẹ nhàng quý vị, tức là niệm nhỏ nhỏ, niệm nhỏ nhỏ là sao có cái lực, mà niệm lớn quá thì người ta biết đâu, cho nên là nó còn khó, nên phải tùy. Nếu mà biết chắc là không thể nào tránh khổ thì nên đem về nhà. Từ nữa ở đây đem về nhà, bác sĩ có thể tới nhà mình giúp ích cho mình cũng có nữa, chống sao hết, đem về nhà là được hay nhất. Còn thứ tư là xin bác Diệu Âm chỉ cho những điều thiết yếu mà giữa ban hộ niệm và gia đình bệnh nhân cần phải thống nhất với nhau để việc hộ niệm được kết quả. Cái việc thống nhất với nhau tôi có liệt qua một số cái này, tức là có nhiều người đó nói với họ là đừng có nên trong cái này, như tôi có đưa đi quý vị rồi đó, là nói cho quý vị biết là khi mình đang hộ niệm như vậy đừng có dùng bùa dùng chú, đừng có kêu người này tới tụng kinh, kêu người tới tụng kinh, rồi thí dụ như là cản trở ra cho tôi khóc cái đã, rồi cho tôi hộ niệm một tiếng hồ thôi cho tôi khóc, những cái chuyện đó. Nhưng không được khóc lóc, không được sờ mó, không được có cái tâm Phật quý vị là quý vị ơi, tôi muốn cho cha mẹ tôi sống lại chứ tôi muốn chết, tức là những cái tâm mà muốn cho người thân ở lại, tâm mà muốn cho ông già tôi ông sống thêm 2 ngày nữa để ông gặp một người bên Pháp về cũng được, hay là những cái tất cả những cái gì, ví dụ như bác sĩ nói là vợ tới nói những cái tình cảm, những cái âu yếm, những cái kỷ niệm trong quá khứ để cho người chồng tính lại, nói tất cả những cái đó phá bệnh luôn cái tâm phản sanh của người đó, không tốt. Thì mình phải có trong cái này, tôi có nói quý vị có thể đọc thêm cái này, tại vì nói cái này nhiều lắm, tức là người nhà luôn luôn là những người hỗ trợ tích cực cho mình. Tất cả nếu mà họ muốn hộ niệm cho người ta, bắt buộc họ phải theo cái lệnh của mình, họ theo cái nguyên tắc của mình, trong khi thôi tôi đi rồi quý vị muốn hộ sao hộ đâu, nhất định là không hỏi han về vấn đề tiền bạc, vấn đề gia sự, vấn đề mà tình cãi, nhất là vấn đề tình cãi ồn ào trước mặt bệnh nhân là cái điều tối kỵ, ngay cả chết rồi cũng được làm như vậy. Chứ không phải họ có những người mà sợ cái chết rồi cái tình cãi cái chôn, tình cãi cái cất, tình cãi cái điều đó làm cho ảnh hưởng đến cái người đi dễ sợ lắm, nên nhớ như vậy, tuyệt đối đừng có vậy. Có nhiều người đem dao, đem rượu, đem búa tới để trên bụng là nhầm, rồi đem tới những cái ly ly này để nào gạo nào thóc nào vàng bạc đủ thứ để mà một mình bị người ta bỏ vô trong bị người ta rồi cái đem tiền nhà bạn nhét vào túi, rồi cái mới ấy xong cái tắm rửa, rồi cái quý vị ở niệm một tiếng hồ xong rồi xong nó cứng sao. Khi mà mình muốn cái người bệnh người ra đi mình cứng dễ lắm, mình tin nó cứng liền, tin tưởng nó cứng liền, mà cứ tin tưởng niệm Phật đi, ba ngày sau chưa cứng nữa, ba ngày sau vẫn còn bền được. Quan trọng là phải nói với người nhà họ phát là tin tưởng vào cái pháp Phật, họ sẽ cứu được người thân của họ. Nếu mà người nhà không có chịu tin, người nhà cứ mập mờ thì mình tìm cách hóa giải, mình tìm cách được cứu thoát, mà đến sau cùng mà mình cứu thoát không được, mình chuyển người ta không được, thì mình cũng làm giải rác rút lui chứ không biết cách nào, mình không có cách nào mà mình hóa giải cho được. Nói chung là cái một cái bài học nên lấy cái tờ này, có thể mà quý vị thêm khắc thì nó có nên thêm vô. Ở bên Việt Nam có cái nhóm hộ niệm, nó biểu tôi, người ta biểu tôi là soạn dùng cái nội quy người ta, tôi trộn quy xong rồi cái biểu tôi ký tên nó chi, nó nhờ chữ ký của anh để người ta tin. Sau đó người ta không chịu đến mấy ra, cứ lượm cái đó cái copy ra đưa là để đủ rồi. Nói tại sao trong đó có chữ ký của anh? Có điều tôi nói là chữ ký tôi làm gì cái tránh mấy đỏ đỏ nào tôi biết thấu nữa, tôi gặp phải bỏ tôi lung nó nữa, mà tôi cứ vậy nó cứ có bị làm đưa rồi cho không đánh mấy chị nó tại sao nên tại đây là cái chuyện biết của anh. Tôi mấy người nó bị bệnh rồi, tôi nói cái chữ bị thoát rồi nữa mà mới nhiều đưa người dạy mà giờ cứ vậy mà in ra rồi đưa, mà cái chữ cái ta giấy ở phía sau này là cái một cái giấy cắt thì cắt, cái giấy là tôi biết nữa chứ không phải giúp Việt Nam thì giấy tìm ra cái giấy gì ngon làm như vậy. Mà thế mà cứ giờ cứ lấy cái đó mình ra như vậy. Còn cái này tôi cũng chịu tôi theo. Kính anh Diệu Âm, trường hợp một người bệnh sống nhờ vào ống dẫn khí oxy cho tới lúc bệnh nặng và lâm chung vẫn còn phải vướng vào ống dẫn khí để duy trì hơi thở cho sự sống. Khi lâm chung hộ niệm giai đoạn nào tốt nhất để rút ống dẫn khí ra? Khi mà chết xong nói bác sĩ là tắt cái ống dẫn khí đi, nếu mà còn đang truyền nước thì dặn cái ống tắt cái nước để mà tiêm vào cái ghế âm tới ca lùng để nguyên kim như vậy rồi mình hộ niệm. Nếu mà họ để cho mình 6-8 giờ sau rồi mới rút ra thì càng tốt. Nếu mà thí dụ bác sĩ mà quên mình niệm tới 12 giờ người ta mới tới rút ra thì càng hay. Mà cái thời gian mà ngắn nhất là cái 8 tiếng hộ năn nỉ cho mình 8 tiếng nổ, 7 tiếng cũng được, mà 7 tiếng thì nó chưa phải là viên mãn mấy, càng lâu càng tốt, nói chung càng lâu càng tốt, ít ra 8 tiếng mình sót lại, tại vì mình ngừa trường hợp là người đó chưa mãn sanh, trong lúc đụng chạm đó họ có thể làm cho họ giật mình, họ có thể trở lại cho mãn sanh, đó là cái điều kiện mà an toàn nhất, nếu mà chỉ như vậy sót là tốt. Còn trong lúc mà thí dụ như bác sĩ nó đi mong mất tiêu có thì mình biết cách tắt, mình tắt đi, chứ đừng để cái nước nó tiếp tục nó tiêm vào trong cái thân thể họ lạnh chịu nổi. Mà khi chết rồi nếu mà có cái mền mình đánh đắp lại, nếu mà có mền quang minh thì mình đánh đắp cái mền quang minh, cái mền quang minh có thể đắp trước khi họ chết rất tốt, với điều kiện là người nhà chịu, bệnh viện chịu. Thì sẵn đây tôi cũng nói luôn cái chuyện mà đắp mền quang minh cũng để cho quý vị thêm một cái chút kinh nghiệm của cái mền quang minh, là khi mà tôi giải được cái nạn mà bóng thân mà nhập thân vô trong cái cô Phượng rồi đó, thì tôi thấy là nó im im rồi, nó không còn quậy phá nữa đó. Thì trên cái nắp mùng của cô ta nó có cái mền quang minh. Thực ra là hồi trước là lúc mà cô ta mà quậy phá nó lượm cái mền của mình đắp vô đường cổ, mà đắp vô là cũng giật lên ra, cũng chịu thì nào biết làm sao đây, đỡ cô làm chứ mà đắp trên cái nắp mùng á, cái mùng á, Việt Nam nó có cái mùng. Sau khi mà cô ta thấy mòn mòn đầu cái tôi, đây là một cái chuyện hồi đó mà tôi nghĩ như vậy nha, tôi nghĩ là mình phải làm như thế này chứ không được là tự động cầm cái mình và mình đắp trên mình cô ta được, là có lúc còn sống mà. Tôi nói quý vị gia đình ơi, bây giờ gia đình có cho tôi sử dụng cái tấm vải càng vàng này không, cái mình và mình này không? Nói dạ thôi, anh muốn sử dụng sao cứ sử dụng đi. Tôi nói cái tôi nói tiếp, người ta không cho tôi nói nữa, tôi nói tiếp. Tôi nói cái mền quang minh này nó rất là hay, nó có cái chú của Phật ở trong này, nó có cái quang minh của Phật trong này. Khi mà đắp cái mền quang minh này thì cái cô Phượng này cũng được hướng kết lợi, mà oan gia cái chủ cũng hướng là luôn, tất cả đều tắm trong cái quang minh của Phật, tất cả đều được giải thoát hết trơn. Cho nên quý vị đừng có ngại, đây là cái lời chung cho tất cả mọi người trong hội phượng và trong hội anh chị thấy chủ luôn, cho nên đừng có ngại ha, như vậy ha, cứ dài dài như vậy. Tôi nói với người nhà mà thực ra tiếng tôi là một nói chuyện, cái người mà ông nhà thấy chủ biết luôn. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm mà tôi nói như vậy, đúng hay sai tôi chưa biết, nhưng mà quý vị cứ nghiên cứu thử coi đúng hay không. Nếu mà trong lúc người ta đang giận hờn, người ta đang đấu tranh với nhau mà mình trùng lệnh cái giống như mình dùng lực làm đánh người ta sao, nhiều khi cái lực đó cái quan mình nó chưa tới người ta là mình chết là liền. Mà đúng như vậy, cứ đem trùng lên cô liền ra liền. Nhưng mà lúc khi cô đó là tôi nói như vậy thì tôi em lặng lẽ tôi để lên, tôi niệm âm A Di Đà cũng để lên, thì cô đó cũng còn đang tỉnh mà còn đang ánh mà cô nằm im, cô được là thấu được trình chủ nữ gì hết, cô không dậy vô nữa. Mà nhờ cái mình quan minh đó nó giúp cho cô tỉnh táo lại thoải mái lại, và nhờ mà nghe được những lời mình nói mình giảng giải cho cô và cô sẽ thấy sự tốt. Thì cái đó cũng là một cái chuyện. Thì xin thưa với tất cả quý vị, mà khi mà mình giải con giải trái chủ luôn luôn lúc nào mình cũng dùng tư thế là năn nỉ hòa giải để mà có lợi hết tất cả đôi bên, chứ không nên dùng cái lực, dùng cái áp lực hay dùng cái quyền lực để mà coi như là đánh đuổi họ. Chuyện này không tốt cho quý vị về sau. Chúng ta cứ dùng cái làm mà coi như là thành tâm chúng ta hóa giải. Nếu mà hóa giải được thì có lợi cho người bệnh, có lợi cho nhà trái chủ luôn. Còn không hóa giải được thì cái đấy tùy theo cái phước phận của họ, chứ chúng ta không phải là có cái đạo lực nào mà chúng ta có thể cái trường hợp nào cũng tốt cả. Như quý vị, như những người mà đi theo hộ niệm tôi lúc đó nói anh chị họ mời sau này gặp trường hợp này là tôi biết cách giải rồi. Nghĩa là cái đứa này tôi nói không phải như vậy đâu, cái đây trường hợp đây nó may mắn đó. Có nhiều người ta nó dễ, có nhiều cái trường hợp nó khó quá thì mình không chịu thua. Thì quý vị có thể ứng dụng được, nhưng mà đừng có nghĩ rằng là tất cả mọi chuyện thì chúng ta có giải được, không có như vậy đâu. Cũng như đi khuyên một người, khuyên có một người khuyên khác là niệm Phật được, có nhiều người khuyên người ta không chịu niệm, có nhiều người khuyên người ta quấn mình khuyên tiếp người quấn mình đáng chịu. Thì cái đó là tùy theo, nó có những trường hợp dễ thì hợp khó, chứ không phải là mình là giỏi lắm, trường hợp nào cũng có giải quyết được. Nhưng mà chúng ta phải áp dụng như vậy, cái phước phần mà được giải thoát là do chính cái người đó, do cái thiện trong phước đức của người đó, nương theo người đó mà mình cứu người đó, chứ mình không có người mình làm khác đó. Câu hỏi khác: trong quyển khuyên người niệm Phật, ông có kể câu chuyện trong thư viết cho cha má, có viết là bà Barita Britton Pháp Danh Tình Bửu, có người con tin là mình không tin Phật Pháp, và bấy được Phật A Di Đà cho tấm vải màu vàng, và được thầy ở Tịnh Tông học hỏi lấy trong tủ cho tấm vải vàng ra. À đúng rồi, sau đó ông có hứa với cha má là sẽ thuật lại chuyện vãng sanh của bà ấy, nhưng rồi thư sau thì không thấy. Xin nói bà ấy có vãng sanh không và chuyện vãng sanh như thế nào? Ông làm ơn. À cảm ơn rất nhiều. Cái chuyện này cũng là cái chuyện là lạ ha. Cái bà Bảy Tịnh Bửu, bà đó là năm đó là năm 85 tuổi, bà tu hành rất là tốt. Bà theo cái tình tâm mà gọi bà đi mà bà nó khôn thì bà đi lắm, chúng ai cũng thương mãi trên. Thì cái có một lần thì bà trong cái giấc mơ bà thấy được A Di Đà Phật đến và báo cáo cho bà là bà sắp khởi vãng sanh. Rồi cái bà nói bà tới bà nói là con hãy tìm cái muôn vải như thế này. Bà kể là như vậy, bà đã kể như là thì bà cứ buồn quá mà không biết sao bà mới kể được. Người ta dịch tới cái ông Michael á, là cái ông ở tận xong đây, ông chạy vô trong tủ đấy, là thực ra cái miếng vải vàng đó chính là cái mình, và mình chẳng có gì hết trơn. Thì ông đưa ra có phải là cái mình cái miếng vải như vậy không, bà cầm bà coi lại nó đúng y hệt như cái này. Nhưng mà nó là như vậy rồi, ông nói là như vậy là bà được đăng ký rồi ha, giờ bà cố gắng đi, bà niệm Phật cho nhiều đi ha. Rồi cái ngày mà bà vẫn sinh á, nên tớ đến cái đạo tràng này chúng tôi hộ niệm cho bà, đừng ở nhà. Thì cái chuyện đó tôi nghe qua bà. Sau đó thì cái khi mà cái bà đó yếu á, thì lúc đó cũng có thầy Ngộ Thông ở đó. Tôi nói thầy ơi, bà Bảy là tu hành tốt quá như vậy, bà giờ bà yếu trong nhà, mà cái nhà cái con của Bảy thì thực ra cũng có tu, nhưng mà tu cũng đủ cách trơn này, có chốn có chưa nhất gì trơn. Thì xin thầy tới gặp người nhà để mà lo cứu bà Bảy, để mà khuyên bà Bảy một vài lời. Thì thầy phổ thông nó mới làm mà thầy không bị bỏ sáng đi. Thì bữa đó tôi mới Ngọc chủ động đi tới thăm bạn, thì tôi mới nói là bây giờ bà phải yếu quá rồi, bây giờ nói cho mình chủ gặp mình là con đó. Tôi nói bây giờ anh phải chuẩn bị chuyện hồi niệm cho bà Bảy, cho bà Bảy đã yếu lắm rồi, anh nằm ở nhà rồi, thì có gì anh kêu điện tôi. Thì ông Minh nó cứ nói dần dần ông lần nào cũng là à, niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm là niệm Phật, trong tâm là niệm Phật, tức là Phật là tâm. Nói vậy chứ còn gì ông niệm. Tức là cái ông đó vẫn không cho chúng tôi có hội niệm bà Bảy. Cái điều đó là điều rất là đáng tiếc. Thì tôi có đem tới tôi cho bà Bảy với anh Minh Phật, và tôi khuyên bà Bảy là quyết là mọi người quan sát cho tha thiết bà Bảy với bà đó. Và lúc đó bà cũng mệt lắm rồi, bà quyết định con, bà quyết định con, bà nhất định là đi về Tây Phương. Thì bà cũng nói như vậy. Nhưng mà khi mà bà Bảy bệnh đến cái chỗ mà thập tứ nhất sanh rồi, thì đưa vào trong bệnh viện, người con âm thầm đưa vào trong bệnh viện, không báo gì chúng tôi hết. Không báo, không, khi mà người con không báo thì chúng tôi không cách nào chúng tôi biết được hết trơn. Rồi khi mà bà Bảy bà mất, thì ông đó không có kêu các thầy tới tụng kinh cầu siêu, thì chúng tôi cũng tới. Thì ông có nói với tôi như thế này, mà cái chuyện đó nói là ông nói bà mẹ tôi đã đi tốt lắm, lúc bà đi đường đi bà la tiếng kêu to lắm, ai đi làm à, rồi bà đi. Thì tôi hoàn toàn là tôi không có chứng nhận cái lúc mà bà Bảy cái bà đấy là ra đi trong bệnh viện, mà nghe cái ông đó ông nói, mà ông đó nói có đúng hay không tôi cũng không biết nữa, cho nên sau đó tôi làm thinh. Hiểu như vậy không? Thì sau đó lúc mà đi cầu siêu cho bà Bảy, thì người ta để cái họ mở ra như vậy, thì tôi cứ đứng ở ngoài tôi nhìn vô đi vậy, chứ tôi đâu biết đâu. Ở trong bệnh viện thì khi người ta vô trong cái nhà hoàng rồi, người ta sửa thân, xòa dầu xòa bóp gì mà tròn phấn rồi đó, luôn tôi cá đó là cái chuyện của nhà hoàng, thì tôi cũng không cách nào mà tôi biết được là bà Bảy đó quả sanh hay không nữa. Tôi đâu có dám rờ, tôi đâu có quyền gì tôi lên tôi rờ cái tâm, mà rờ cái tâm cũng không đúng nữa, là tại vì ở trong nhà hoàng người ta có thể người ta đã làm chuyện đó rồi, mặt mày thì tốt đẹp thật sự tốt đẹp, là tại người ta thoa xong nó phấn rồi. Nên cái khổ cái là người nhà không chịu, mà tôi là tao bán tiếng rồi đấy anh, khi mà nên báo cho chúng tôi tao hộ niệm cho ông ta, cứ niệm Phật là niệm tâm, tâm là niệm Phật, Phật là tâm, cứ nói cái câu đó nó hoài. Tôi nói tôi nghe mình chán luôn, tôi nói thôi giờ không biết làm sao nữa, thì tôi cứ Phật để giờ mình niệm Phật mình hồi hướng công đức cho bà Bảy, chứ biết làm sao. Thì thực sự là sau đó tôi không biết làm sao, tôi nói được bên trên, mà thực sự bà Bảy là một người tu hành rất là tốt, và anh nằm trong giấc mơ mà thấy như vậy. Thì tôi lúc đó tôi cũng dùng cái câu đó mà tôi khuyến tất ông già tôi, sau đó tôi làm thinh. Chứ giờ tôi biết, giờ biết làm sao nữa, bây giờ mình không cách nào mình chứng kiến cụ thể cái cuộc ra đi của bà Bảy đâu. Mà ông đóng đi, khi mẹ tôi chết mẹ tôi la to lên, a di đà Phật, biết ông đó nói láo làm gì. Cái gì kìa, ông nói láo làm sao, nhân tôi làm thinh luôn, tôi biết đâu, không chứng nhận được, cho nên tôi làm thinh. Nó khó như vậy. Rồi a di đà Phật, bây giờ ráng còn giờ 5 giờ hết rồi. Một câu nữa thì một câu nữa phải như ngày mai nghe bây giờ. Chứ lỡ tôi cầm cái này lên là sao? Rồi bây giờ một câu nữa là tới hết giờ. Để mai cũng. Mẹ em năm nay 80 tuổi mà con cháu tới thăm không cho vô nhà, đuổi ở ngoài đường sợ các cháu cướp nhà. Còn cháu ở Úc rồi sao? À, ở Việt Nam á, cho tiền thì lấy, mà đổi tiền nhiều tiền, cho bao nhiêu cũng chỉ đòi nhiều nữa, mà con cháu thì xua đuổi. Em sợ ngày sau 100 tuổi già mẹ em làm sao mà siêu thoát về cõi lực được. Mẹ em có biết niệm Phật và niệm kinh Pháp Hoa, nhưng tâm thì còn tham và sân nhiều lắm. Xin chú cho em giải pháp cứu mẹ. Cái giải pháp cứu mẹ của mình, xin thưa thiệt, trong trường hợp này cũng rất là khó, là tại vì cái người tham chấp niệm Phật mà cụ bà niệm Phật nhà đầu và niệm giá đòn chứ bà niệm thành, chứ niệm thành còn tham làm chi, niệm thành thì còn phân làm chi, niệm thành thì còn cứ đuổi con cái này đuổi con cái nào làm chi. Cho nên có nhiều người tu mà thấy đó rằng cha mẹ tôi ngày hồi trước, cha mẹ tôi đâu có biết tu à, tu vậy là tu chứ đâu có tu thiệt đâu. Cho nên có nhiều người giả mạo tu dữ lắm, đừng có nghĩ mình thấy người ta niệm Phật vài ba câu như là tu. Tôi đã từng chứng kiến những người tu mà 30 mấy năm mà niệm Phật ăn chay 30 mấy năm sao cùng không được phản xạ, là phải tiếp tục chấp chịu. Quý vị nhớ là khi mà người tu mà không biết cách giữa, không biết cách giải quyết pháp chấp chịu, chấp hơn những người không tu, chấp ghê lắm người chấp. Thì những cái chấp này nó làm cho phải càng chấp là càng chấp, càng chấp, càng chấp, chấp nên là người chết. Chữ sửa hai hai những chữ sau là thành nhật. Khó lắm quý vị. Thì bây giờ cái cách khó giải của mình là nếu mà quý vị thực sự thương cha mẹ thì cứ cầu Phật lực gia trì đi. Tôi thường thường tôi dùng cái phương pháp mà tôi cứu độ cha tôi, mẹ tôi nói với quý vị. Quý vị đừng có nghĩ rằng nó cứu cha mẹ tôi là dễ đâu. Nhiều khi nước mắt nó trước nó tàn tệ thế này. Cho nên thành ra mình phải cầu gia trì chỉ nhiều. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ con biết Phật pháp rồi, con biết đường đi về Tây Phương rồi, mà bây giờ con thành tâm cứu mẹ con, mà giờ cứ lực con yếu quá, cầu A Di Đà Phật, cầu Quan Thế Bồ Tát, cầu chư vị Bồ Tát giúp đỡ cho con, gia trì cho con đủ năng lực để mà cứu cha mẹ con, phát tâm lực cứu mẹ con bằng sanh Tây Phương. Quý vị làm liền việc thành tâm làm như vậy, tại vì mình tu biết pháp môn này, hoặc là luôn luôn nương vào cái từ lực của Phật, từ lực của chư vị Bồ Tát mà mình cứu mẹ mình, rồi bắt đầu mình sang một thứ niệm đi, mình tắt điện thoại lên, mình nói mẹ ơi mẹ niệm Phật và chữ mình như tá nước, à mình không có giận nữa nghe, tại mình phát tâm nguyện rồi mà, thì đừng có giận nữa. Cái phương pháp bắt điện thoại lên đã thất bại rồi, không cần nữa. Bây giờ bắt đầu sao? Viết thư mà bà nghe được, bà hiểu được thì tiếp tục viết thư, viết thư được thì coi một cái biện pháp, coi một người nào, coi một cái phương cách nào mà cái người mẹ mình thích để mà tìm cách chuyển người mẹ của mình. Mà trong đó ngày đêm mình niệm Phật mà hồi hướng công đức cho mẹ mình, có chút tiền nào cũng bỏ ra, như là phong thần ca giải quyết cho mẹ mình, làm liền đi, cứ cầu Phật lực gia trì. Quý vị cứ thành tâm làm đi, rồi có một lúc nào đó quý vị sẽ cứu được cha mẹ. Thực ra là tôi bày cái phương pháp này, tôi biết cái nào tôi bày, tức là lấy cái phương pháp của tôi mà tôi bày quý vị. Ở bên Queensland có một cái mấy cái chị kia thì tu hành tốt lắm, thiền tâm thiện lành lắm, mà có một cha 92 tuổi không bao giờ chịu tu, nói với tôi là cự tấu nào luôn. Tôi cũng bày cái phương pháp như vậy, sau khoảng chừng hình như là ba năm sau ông cụ mới bắt đầu tu. Bây giờ cũng đọc tới chùa rồi. Quý vị có biết là ở bên Mỹ, tôi nói thẳng cái mới bên Mỹ, tôi nhớ là bên Mỹ luôn, thầy chẳng phải có một người con gái trong suốt gần 40 năm trời, cô đã 40 mấy tuổi, thầy quên không được, không cách nào mà thầy quên được, mà còn viết thơ, còn cự thầy nữa, còn lý luận của thầy nữa. Bây giờ trong kinh Chúa nói là Phật giữ nhân như mắt mới gì mà cũng che, chống đối thầy không chịu tu. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu ăn chay niệm Phật, hình như là 2 năm nay rồi. Nhờ cái gì? Nhờ cái cuốn MP3 khuyên người niệm Phật, thầy gửi cho cô bỏ trên cái đầu tủ, cô không có thể đọc. Đến lúc mà dọn nhà xong rớt ra cái cô làm đọc để thử, khi mà nào mà nghe cho tới cái khuyên người niệm Phật phát tâm ăn chay thiệt luôn. Thầy gấp, chú cha có thể mừng quá thì gấp. Cho nên có nhiều cái người ta cảm ứng cái gì, tức là tìm một cái phương thức để mà giúp cho. Nhiều khi chính mình nói được, nhưng mà một người khác nói được, một người bạn nói được, một người em nói được, hay là một người cháu nói được, chúng ta biết mọi người tất cả. Mà đầu tiên gì muốn cứu người, chúng ta phải phát cái tâm nguyện trước, là tâm nguyện cứu mẹ con để mà trả trọng chị yêu. Nếu mà chưa vị chưa phát tâm nguyện ra, cứu người tập mà phát cái tâm ra, quý vị có thể cứu được. Tại vì nếu mà không phát tâm ra, chỉ cần ông phụ ông la một vài tiếng là chúng ta bỏ cuộc liền, mà chúng ta phát tâm nguyện ra, chúng ta quyết định không bỏ cuộc, mà không bỏ cuộc như vậy, chúng ta trì trí tìm mọi cách A Di Đà Phật, chư thánh chúng tìm cách chỉ điểm cho chúng ta những cái điều đó là sao. Chúng ta cứ thử cái này thử cái khác, là thật ra nhiều khi có cái sự giá trị của nó mà chúng ta cũng hay. Đến một lúc tự nhiên có một người nào đó tới nói một câu, cái người mẹ mình chuyển liền. Nó nhiều lắm, tôi thấy có nhiều người thành công trong cái chuyện này thực sự làm như vậy đó. Thì tôi bày quý vị là cứ luôn luôn là nương vào cái vật lực để mà cứu mẹ, cứu cha mình. Chứ còn không thì tôi nói thiệt, cứu người ngoài thì đơn giản, mà cứu người trong nhà khó lắm quý vị. Quý vị đừng có nghĩ là tôi làm cái chuyện này là nó dễ đâu, khó lắm mà tôi liều mạng đi làm ào thì tự nhiên tôi cứu được nhà tôi. Quý vị biết nhà tôi là tu đạo cao đài 62 năm trước, rồi bắt đầu tôi mới đưa cái câu hỏi gì là mặt trời. Ông chửi tôi như tát nước, bọn ta là người gọi là thân hàm nhân sĩ trong nhà là một cái chức sắc nữa, mà tôi làm đến cùng rồi ông cũng phải đành coi như là nhất định là thừa cái tấm mình hai di đà một lần là ngày nhìn như Phật, ông đọc kinh này là thuộc lòng rồi mấy năm rồi mà ông cái lúc mà còn yếu còn có phải ông thằng người đứng thở mỏ ở nhà đồ ông là đứng thở mỏ hay gì đó ông mỏ cái người ta đến chùa ông đến mỏ quý vị có hiểu không? Cho nên mình cái thành tâm gì lắm mình thu được người ấy còn không mà sơ sơ khó cứu người lắm. Cho nên rồi tất cả những cái này còn dư một số thì để vào ngày mai, và đến ngày mai thì còn không chốc nữa thì chúng tôi nói về cái những cái mà cái sơ suất trong cái lúc mà chúng ta bệnh viện và chẳng có những cái gì mà quý vị thấy còn một thiếu thì đó là có chuyện chúng ta nói là những cái gì nên làm mà những cái gì không nên làm trong lúc bệnh viện thì chúng ta cũng có thể tạm là đầy đủ trong cái pháp bệnh viện, mong rằng là những cái lần đó này nó cũng giúp mình chơi chuẩn bị một chút ít cái cách để hồi niệm. Nếu mà trong lúc đó chỉ mà có gì sẽ thì chỉ chuẩn bị tha thứ cho hả. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này Trân